Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Mấy ngày này, Thần Nam nỗ lực luyện hóa Hồng Hoàng Kỳ cũng chuẩn bị tiến xuống. Có lá cờ này coi như không gặp nguy hiểm gì cả. Trong lúc hắn đang ráo riết cổ chuẩn bị cho xuống thám thính hắc ám đại hợp cốc, trên đại lục hắc ám vang đi lời đồn đoán rằng thái cổ chư thần thứ hai sẽ xuất hiện. Tin đồn này lần trước khiến tình hình sôi lên, kết quả thái cổ chư thần căn bản không hiển hiện ở thiên ngoại hỗn độn mà thái thượng lại xuất hiện. Lần này không biết ai truyền lời trước mà cho rằng thái cổ chư thần sẽ xuất hiện gần đây. Nhóm thứ hai cũng là nhóm cuối cùng sẽ quay về, sẽ tiến lên thông thiên chỉ lộ, cùng tiền hô hậu ứng với nhóm của ma chủ. Lời đồn rằng lãnh đạo nhóm này chính là Độc Cô Bại Thiên đã chết trong truyền thuyết, đại lục hắc ám nháo nhào cả lên. Qua 3 tháng dốc lòng chuẩn bị, Thần Nam đã hoàn toàn nắm được Hồng Hoang Kỳ. Đương nhiên, chỉ mỗi lá cờ nát này thôi, diễn hóa Hồng Hoang hiện hiện cổ tình không, hóa thành thế giới mông lung.
Cha, cho con đi cùng.
Không yêu cậu. Không được, con cứ ở lại thế giới này tu luyện đến lúc có thể ngự không tự do phi hành đã, không thì dẹp ngay.
Long đại gia không đi, nhìn là ta đã quay cuồng rồi.
Từ Kim Thần Long nói thẳng, cả ngày nó ở sinh mệnh nguyên tuyền uống nước thay rượu, giờ đã say mờ cả mắt. Đợi cho thủy tinh khô lâu phất phát, Thần Nam đẩy thần thức vào Hồng Hoang Kỳ mà bám theo. Năm khô lâu tựa hồ linh hồn dao động mạnh hẳn lên. Mấy ngày ở cùng thủy tinh khô lâu khiến chúng biến đổi và tiến hóa. Trong lúc truy tìm bản thân, kim khô lâu khiến người ta có cảm giác nó mạnh mẽ. Ngân khô lâu phiêu hốt linh động, tử khô lâu trang trọng uy nghiêm, ngọc khô lâu lại âm nhu, hắc khô lâu thì lại âm u, hình như hài cốt và linh hồn cực kỳ hợp nhau. Tấn Nam cảm tưởng đây là hài cốt thật sự của các chiến hồn, không hiểu thủy tinh khô lâu làm thế nào mà tìm được. Hắc vụ ào ào, sau bộ khô lâu đi trước, Thần Nam phiêu phiêu đặng đặng bám sát theo sau. 1000 thước, 2000 thước, 3000 thước, 4000 thước, sâu hơn nhiều lần thám thính lần trước. Đương nhiên, thần thức của hắn đã mạnh hơn nhiều, lại có thêm Hồng Hoang Kỳ, tựa hồ nó tiêu trừ được sức mạnh cấm cố ở đây. Ma vụ vùn vụt, tối tăm bao phủ, hoàn toàn không có ánh sáng. Dọc đường không hề gặp trở ngại như lần trước, nhưng xuống đến độ sâu 5000 thước, thủy tinh khô lâu tỏ vẻ khác thường, dẫn nằm bộ khô lâu tránh một thạch bích sát khí bức nhân. Khiến cho thủy tinh khô lâu e rẻ như thế, Thần Nam cũng vô cùng cả kinh. Hắn ta điều động Hồng Hoang Kỳ bay sát thạch bích kia, lập tức chấn kinh, hắn thấy một quan tài treo trên đó, một cỗ quan tài màu máu đỏ rực. Hắn ta cảm giác khí tức vô cùng quen thuộc. Đó là ký tức của huyết quan từng thấy trong Thần Ma Đồ. Hắn ta không quên bởi từng tận mắt thấy Hoàng Thiên bị huyết quan thanh toán. Dù Hoàng Thiên đó chỉ là 1/6 chân hồn nhưng mà cũng đủ lạnh mình rồi. Huyết quan đủ khả năng một miếng nuốt thiên. Hắn ta không nghĩ rằng nguyên nhân vì sao lại thấy huyết quan ở đây. Tuyệt đối là ký tức đó cũng phát ra sát khí lạnh người như nhau. Chất liệu của quan tài cũng giống y hệt. Sao có thể như vậy? Sao lại ở đây? Không phải hỗn độn môn trong Thần Ma Đổ sao? Lẽ nào thần bí nam tử ẩn phục tại Thần Ma Lăng Viên đã xảy ra chuyện gì? Thần Ma Đổ vỡ tan nên huyết quan mới lạc đến đây ư?
Trong thoáng chốc, hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện, quên phải hiểu rõ nên Hồng Hoang Kỳ bay tới, trực tiếp dừng lại cách huyết quan không xa. Yên lặng vô cùng, trong huyết quan khổng lồ tựa hồ có ác quỷ ghê rợn hoặc hồng hoang cổ ma, khí tức kinh rợn từ trong quan tài ấy phát ra. Quan sát kỹ, hắn mới phát giác, cự quan phảng phất đã treo ở đây vô tận tuế nguyệt, không phải mới được người ta mắc lên. Trên vách đá nhuộm đầy dấu ấn tuế nguyệt thương tang do huyết quản cọ vào, niên đại chắc chắn phi thường xa xưa, hắn ta thậm chí còn có cảm giác nó tồn tại từ tuyền cổ đến nay. Lẽ nào đúng là cổ lão huyết quan có tài chất tương đồng ư, nhưng sao lại có cảm giác được khí tức tương đồng trong đó? Đã đến gần thế này mà huyết quan không nổi cơn hùng cuồng, thần nam dựa vào Hồng Hoang Kỳ hộ vệ linh thức nên lớn mật hành động, dùng Hồng Hoang Kỳ chậm chậm nhấc một góc nắp huyết quan lên. Ầm một tiếng, hùng cuồng sát khí phảng phất điên đảo cản khôn từ vực sâu vạn trượng bùng lên, khiến Tử Kim Thần Long và Không Công ở trên mặt đất cũng kinh hãi một hồi. Thần nam liếc nhanh, thấy được trong huyết quan có gì, một đống toái nhục và toái cốt phảng phất như vừa bị chấn nát, huyết dịch còn chưa khổ hết. Nhưng đương nhiên được đặt vào trong huyết quan từ rất lâu rồi, thần nam vội lòng tay, nắp huyết quan đậy xuống, vô tận hùng cuồng khí tức tàn ngay. Thoáng chốc hắn ngẩn cả người, huyết quan thật ra phong ấn bí mật kinh thiên gì đây? Vì sao trong thần ma đồ có một cỗ mà ở đây cũng có một cỗ? Các dấu hiệu cho thấy chúng cùng một nguồn gốc, hắn ta đoán rằng có lẽ là bị phân thì phân tán. Nhưng thi hải trong huyết quan ở thần ma đồ đã sống lại, còn huyết nhục trong huyết quan ở đây không có biến hóa gì. Hắn nhìn thấy toái cốt và toái nhục bên trong rồi, cảm giác khí tức lạnh lẽo quấn quanh mình nên vội vàng rời đi. Huyết quan đương nhiên có nguy hiểm, bằng không thủy tinh khô lâu sao lại kỵ húy như vậy. Hắn tản lại, lướt xuống dưới đuổi theo sóc bộ khô lâu, hắn ta muốn xem dưới đáy vực sâu này còn có bí mật gì. Đến khoảng cách 6.000 thước, hắn lại đuổi kịp nhóm của thủy tinh khô lâu. Nhưng lúc đó hắn lại thấy một hỗn độn mồn trên vách đá. Ma ngục không đáy này quả nhiên thần bí và đáng sợ vô cùng. Thủy tinh khô lâu dẫn 5 bộ hải cốt vòng quanh một lần nữa. Hắn ta không hề dò dự xông vào, nhất định phải xem bên trong đang ẩn chứa bí mật kinh thiên gì. Một hỗn độn môn lại xuất hiện trên vách đá, trong đó ánh sáng mông lung mà vẫn cuồn cuộn phát ra dao động khác thường. Địa ngục không đáy là một chốn đầy nghi hoặc, phát hiện huyết quan đã đủ kinh ngạc rồi, giờ lại xuất hiện hỗn độn môn. Đến trước hỗn độn môn, thần nam nhìn vào trong, tất cả mông lung không có điểm cuối, không biết thông đến đâu. Thần nam cũng vô cùng lớn mật, không hề do dự gì rảo bước tiến vào trong. Từng trải qua quá nhiều việc, hiện giờ bất cứ hung hiểm gì cũng không khiến hắn hoảng sợ. Con người đều có ý muốn tìm hiểu cái mới. Hắn đã trải nghiệm nhiều sóng gió, còn sợ gì hung hiểm mà chỉ muốn hiểu được bí mật trong tuyệt địa. Trong hỗn độn thông đạo rộng rãi vô cùng im lặng, Hồng Hoang Kỳ chậm chậm phiêu động tiến tới. Thần nam chợt có cảm giác cô độc như đang đi trong thế giới hủy diệt, phảng phất tất cả đã bị hủy diệt hết. Vô luận là bình dân hay thiên tài cao thủ tu vi cực cao đều không ai sống sót, chỉ còn lại một mình hắn mệt mỏi cất bước. Thông đạo tựa hồ không có tận đầu, hắn như đi trong cổ động. Sau cùng hắn tăng tốc độ, Hồng Hoang Kỳ bay trong hỗn độn thông đạo, chỉ nghe thấy tiếng lá cờ phần phật, nhìn thấy hào quang sáng lòa lùi lại phía sau. Lúc đầu không thấy gì, nhưng thời gian trôi đi, hắn cảm giác được tâm tình, đây như là tuyệt vọng chỉ lộ, vĩnh viễn không có tận đầu, không mang lại cho người ta hy vọng. Đi được hồi lâu, thần nam không muốn bỏ dở giữa chừng nên tiếp tục tăng tốc độ, chỉ là vẫn không thấy tận đầu đâu cả, không hề có một luồng hy vọng. Đột nhiên hắn cảm giác thân thể, thần thức nhẹ bẫng, tựa hồ sức mạnh bị cấm cố ở cổ tiền lộ quay lại. Tuyệt vọng chi lộ đột nhiên mang lại hy vọng. Lẽ nào thuận theo không gian thông đạo sẽ về cổ tiền lộ ư? Sức mạnh trở lại. Tốc độ của hắn hiện tại vượt vạn dặm trong nháy mắt, hóa thành thần quang sáng chói lao đi. Phi hành độ nửa ngày, hắn ta liền kinh hãi, hỗn độn thông đạo này không biết thông đến đâu, dùng tuyệt đối tốc độ phi hành mà phảng phất không thể đến điểm tận đầu. Âm, âm! Sau cùng, xuất hiện âm thanh dị thường, phía trước như có vạn mã tung vó, từng làn sóng hỗn độn tràn vào thông đạo, một tấm bia đá khổng lồ đứng sừng sững giữa vùng sóng gió hỗn độn. Trên tấm bia có mấy cổ lão đại tự, nhưng thần nam không biết, dùng thần thức thăm dò, một đạo tinh thần lạc ấn hiện lên trong óc của hắn. Vĩnh Hằng Chỉ Mộ. Quay cuồng, quả là quay cuồng. Vĩnh Hằng chỉ lộ ư? Lẽ nào muốn nói không có tận đầu ư? Thần Nam cảm giác không ổn. Ở đây hắn lấy lại được sức mạnh đã mất, rõ ràng đã thoát khỏi cổ thiền lậu, thông đến một nơi vô cùng trọng yếu. 3 ngày trôi qua, hắn đã mất kiên nhẫn. Thì ra hỗn độn thông đạo tách ra một lối rẽ nhỏ nhoi. Hắn ta không do dự bay vào con đường nhỏ. Con đường này hắn bay chưa được bao lâu đã hết. Lại một tấm bia đá lớn xuất hiện trong hỗn độn vô cùng quái dị. Hắn ta vẫn không hiểu ý nghĩa của chữ viết. Nhưng người lập bia rất chu toàn, có thể để lại tinh thần lạc ấn. Lúc biết đây là đâu, hắn gần như chết sững. Hắn ta không dám tiến tới. 4 đại tự đó là thông thiên chỉ lộ. Quả nhiên là thông thiên chỉ lộ. Hắn ta lúc bấy giờ không thể nào tưởng tượng được mình lại bước chân vào con đường bọn ma chủ đã đi. Lẽ nào hắn sẽ được thấy phụ mộng ư? Lập tức hắn phì thường kích động. Hắn ta bây giờ hơi dò dự, tiến vào thông thiên chỉ lộ trong truyền thuyết. Phía sau hỗn độn môn là vô tận thường tàng khí tức, hoàn toàn là năng lượng cuồng bạo hỗn loạn, phá tàn mặt đất. Có đường trước mặt đã tan, có đường mà không đi được. Chỉ còn lại tấm cự bi sừng sững ở đó, tựa hồ ghi lại một vài sự tình. Thần Nam thần tình ngưng trọng, đọc lại đoạn tinh thần lạc ấn, biết được một đoạn ký ức bi tráng. Những cường giả đi lên thông thiên chỉ lộ, chưa đến cửu thiên đã toàn bộ chiến tử trên đường. Lúc đọc đến đây, lòng của hắn như dao cắt, phụ mẫu từ đây vĩnh viễn tiêu tan. Nhưng đọc đến đoạn sau mới phát giác đó không phải là bọn ma chủ do những người từ trước nữa để lại. Hắn ta thấy trong danh sách có Đại Ma Thiên Vương, Huyền Huyền, Đồng Hải Lão Nhân, Ma Tổ. Đại Ma Thiên Vương không phải kiếp trước của ma chủ sao? Lại sao lại đưa bộ ma cốt cho ma sư? Nơi này đã qua vô vàn tuế nguyệt xa xưa, thông thiên chỉ lộ quả nhiên là một khúc bì ca. Mạnh như ma chủ mà cũng ủ rũ rút lui trên đường đi, vứt lại hải cốt, đưa linh thức thoát đi, lại phải mất vô tận tuế nguyệt tu luyện mới lấy lại được những gì đã mất. Đây là thông thiên chi lộ hoang phế, nên Thần Nam không cần thăm dò nữa mà men theo đường cũ, trở lại đường cũ, Vĩnh Hằng chỉ bộ. Hắn ta không tin không có tận đầu, có khi lại phát hiện lối rẽ kiểu thông thiên chỉ lộ. Người ta thường nói kiên trì sẽ thắng lợi, có lúc kiên trì quả thật gặp được cơ ngộ. Thần Nam phi hành trên thông lộ không biết bao lâu, dọc đường thấy sóng hỗn độn dâng trào, lại phát hiện lối rẽ. Theo tinh thần lạc ấn lưu lại, hắn đọc được 4 chữ tiếp dẫn chỉ môn. Lúc tiến vào, hắn thấy vô số tầng không gian trùng điệp bị tàn phá, cơ hồ mọi không gian này đều tử tịch. Thế nhưng, có một phiến không gian hảo quang lấp loáng, đó là sinh mệnh ấn ký. Tiếp dẫn chỉ môn, Thần Nam lẩm bẩm đứng trước tiếp dẫn môn, hướng vào sinh mệnh chỉ quang đang vạch qua tàn phá không gian mà tống một đạo năng lượng cuồng mãnh. Hồng hoang kỳ rung lên, đòn đánh này mở ra một hỗn độn thông đạo, thông tới tàn phá không gian đó. Cùng lúc, một làn khí tức hùng hồn rợp trời thuận theo không gian thông đạo tràn ra. Quá là đáng sợ, năng lượng mạnh không tưởng tượng nổi, khí tức mạnh hơn bất kỳ cường giả nào hắn từng gặp. Bất quá, hắn không cảm thấy ác ý, dao động năng lượng hùng hồn ẩn chứa những tình cảm phức tạp, nhưng đại đa số đều đang cảm động. Khí tức tang thương buồn bã lan tràn, âm. Không gian thông đạo vỡ tan, Thần Nam vội vùng hồng hoàng kỳ, hỗn độn thông đạo được mở ra một lần nữa, thông với không gian tàn phá nọ. Sinh mệnh chi quang lúc bấy giờ nhanh chóng bay tới, sau cùng hắn cũng biết vì sao dao động năng lượng lại mạnh như vậy, là mấy chục cao thủ quay về. Mấy chục thiên giai cao thủ, mỗi người đều mạnh đến mức khiến các cường giả trên đại lục hắc ám kinh hồn. Sao lại có một đám người thế này, còn nhiều cao thủ như vậy, không phải là sẽ dẫn đến hậu quả không hay sao? Hắn ta vẫn hơi lo lắng, nhưng khi họ đến gần, hắn nghe thấy tiếng gầm kích động, hô hoán liền yên tâm. Họ là nhóm thái cổ trừ thần thứ hai tiến vào đường hầm thời không. Thật không dám tưởng tượng họ lại xuất hiện ở đây, bị hắn tiếp dẫn ra. Sau cùng cũng có người phát hiện tiếp dẫn chỉ bồn, ta cuối cùng cũng thoát khốn rồi, lại được tự do rồi. Họ nhanh chóng lại gần, dựa vào lời lẽ của họ, hắn dần minh bạch vì sao ma chủ không cứu trợ cho họ. Hóa ra năm xưa, thái cổ chư thần tách làm đôi đề phòng vạn nhất, tránh cảnh tập trung tất cả lại rồi xảy ra bất trắc. Nhưng hai nhóm lại xuất hiện với hai phương thức hoàn toàn bất đồng. Nhóm thứ nhất chỉ xuất hiện được theo luân hồi môn, nhóm thứ hai chỉ theo tiếp dẫn môn. Lúc này, các thiên tài cao thủ trên đại lục hắc ám đang đoán xem khi nào nhóm chư thần thứ hai quay lại, nhưng Thần Nam đã đón họ ra. Quang Minh Võ Thánh ta đã về. Chủ bá ta cũng đã quay lại rồi. Hiển nhiên chúng nhân đều vô cùng hưng phấn và cao hứng. Một đứa tử tinh linh như tiền tử gom hết tình lệ của thiên địa vào mình, thông đình phiêu diêu tựa hồ là thủ lĩnh. Nàng ta kích động hét lên: "Huyền huyền, ta về rồi!" Rất nhanh chúng nhân thông qua không gian thông đạo tiến vào tiếp dẫn chỉ môn. Hoan hô xong xuôi, mục quang tất cả đều tập trung vào Hồng Hoàng Kỳ. Quay cuồng, sao lại giống sói nhìn mũi thế này? Thần Nam vội phát ra thần thức dao động truyền âm: "Các vị đừng đánh, tại hạ không phải là vô chủ pháp bảo, mà là một người thần thức chìm vào cổ kỳ để cứu các vị." Tất cả cười vang: "Tiểu huynh đệ hiểu lầm rồi, chúng ta biết chứ, nhưng thấy bảo vật Hồng Hoang Kỳ lại nhớ đến chuyện cũ, cũng không có gì báo đáp tiểu huynh đệ. Chúng ta có một góc của Hồng Hoang Kỳ tặng cho huynh đệ, tuy không thể hoàn thiện lá cờ, nhưng uy lực chắc chắn đại tăng." Xoạt, xoạt, một đạo thần quang bay tới, Hồng Hoang Kỳ rung lên, lá cờ rộng hẳn hơn, năng lượng cũng tăng cao. Nữ tử Huyên Huyên nhìn Hồng Hoang Kỳ chằm chằm, thật ra là nhìn Thần Nam. "Vì sao ta lại cảm giác được dao động kỳ dị mà quen thuộc trong linh hồn của người nhỉ? Quả là kỳ quái." "Đi nào, chúng ta quay về lục đạo thôi," một người hô lên. Không đợi Thần Nam kịp nói gì, chư thần đã quay tiếp dẫn môn và tất cả hóa thành hào quang rồi tan biến. Quay cuồng, họ quá nóng lòng. Thần Nam ngẩn ra, lục đạo đã tan vỡ, họ sẽ xuất hiện ở đâu? Thế nhưng xem ra cũng còn may mắn chán. Thông qua tiếp dẫn môn vẫn có thể thấy được bóng hình của họ đi vào lục địa hắc ám. Nhóm thái cổ chư thần thứ hai đã quay lại như thế đấy. Có thể nói là vô cùng đột ngột và khó tin. Thần Nam tự thân tham dự sự kiện này bởi vì hắn là nguyên nhân đưa thần chư quay về. Trong tiếp dẫn trì môn, Thần Nam nhìn thấy tàng tàng đạo phá không gian, đoàn nhìn sang đại lục hắc ám. Đó, ở đó sinh mệnh dao động bạt ngàn, không thể cảm ứng được thái cổ chư thần đã đi đến đâu. Nhưng chắc chắn đại lục hắc ám sẽ vô cùng nhiệt náo. Nên biết gần trăm vị thái cổ thần quay về tuyệt đối là chiến lực không thể tưởng tượng nổi. Vài hồng hoang cự hung từ đệ tam giới trở về e rằng cũng bất an. Chưa biết chừng trong số thái cổ thần có người năm xưa từng phong ấn bọn chúng. Một trường sóng gió dấy lên ở đại lục hắc ám. Trong số hồng hoàng cự bá cũng có những nhân vật cực kỳ đáng sợ, vì như huyền hoàng thủa xưa từng đấu với ma chủ, lần sóng gió này chắc chắn do có kẻ muốn đấu với thái cổ thần. Hơn nữa, trong hỗn độn hải mênh mang có không ít hỗn độn dị dân hùng mạnh, tuy Quảng Nguyên đã bị diệt, nhưng đồng tộc với y chắc chắn vẫn còn cao thủ. Nhóm thái cổ chư thần quay về, ắt sẽ phải cùng họ giao tranh. Thần Nam càng lúc càng thấy nhóm thái cổ thần này quay về là tất yếu. Họ sẽ cùng nhau giải quyết những ẩn họa của đại lục hắc ám, tạo thành hậu viện cho nhóm thái cổ thần thứ nhất. Trong tiếp dẫn môn sáng rực hào quang, Thần Nam lui ra, đứng từ bên ngoài quan sát hỗn độn môn, dùng hồng hoang kỳ quét tới, định đào nó khỏi vùng hỗn độn, luyện hóa thành của mình. Đó là một món trọng bảo có thể xuyên qua các tầng không gian, có nó trong tay, tiết điện lục hợp đi đâu mà chẳng được. Nhưng hắn phát hiện không thể lay động mảy may, tiếp dẫn chỉ môn như ngọn núi ngàn tầng, nó là thế giới chỉ môn nối các tản phá không gian, không thể lay động được. Xem ra hắn không thể nắm được một luân hồi chỉ môn như ma chủ, hắn ta rút lui, sau này sẽ còn phải qua đây, bởi đó là một cánh cửa tiện nghi. Nhục thân của hắn có thể rời khỏi cổ thiên độ hoặc dẫn thái cổ chư thần về đây cùng thám thính hắc ám đại hợp cốc. Với chiến lược của họ, còn sợ gì hùng hiểm giữa địa ngục không đáy? Gần trăm vị thái cổ thần siêu tuyệt, dù đối diện với chân thân của thiên cũng đã diệt được. Hắn ta quay lại hỗn độn thông đạo, đi trên con đường vĩnh hằng. Hắn không có ý quay lại mà quyết tìm hiểu đến cùng. Lối rẽ thứ nhất là thông thiên chỉ lộ, lối thứ hai là tiếp dẫn chỉ lộ, cả hai đều chấn động như vậy. Đằng sau còn có những gì nữa, càng thần bí càng khiến người ta muốn thăm dò cho rõ ràng. Hắn ta không cảm thụ thấy thời gian trôi đi hay thấy được cảnh tượng tân kỳ gì cả. Phảng phất hắn ta đã phi hành được ngàn vạn dặm, vĩnh hằng chỉ lộ chỉ có độc cô và tử tịch. Hắn ta không kiên trì nổi, hoài nghi mình đã phạm sai lầm, đi trên con đường không có tận đầu, chắc chắn sẽ không có kết quả gì. Hắn rất muốn bỏ dở. Thế rồi hắn lại kiên trì, theo tính toán chắc cũng phi hành tới 3 năm trong hỗn độn thông đạo ấy. Quả thật, hắn ta đang có cảm giác chán nản rằng mình làm một việc vô vị thì vĩnh hằng chỉ lộ phía trước vang lên tiếng giày xích của rợn người. hắn ta liền chấn động, hồng hoang kỳ hóa thành một đạo hào quang lao tới. Sợi dây xích rỉ sét không hề phát ra ánh sáng, nhưng dao động lại kinh nhân, khiến cho hắn hơi rúng động. Sợi dây xích to ngang ngửa thân người, chặn ngang hỗn độn thông đạo. Sợi dây xích sắt to lớn này răng mắc dày đặc, tạo thành cảnh tượng phi thường quái dị, phong tỏa hỗn độn thông đạo. Hắn thấy phấn chấn hẳn lên. Điều hắn sợ nhất là hỗn độn thông đạo cứ đều mãi, thì hiện giờ đã có biến hóa hiện ra. Hắn ta cẩn thận đi qua sợi xích sắt rỉ sét, nhiệt độ càng lúc càng cao. Tuy đã dùng nhập vào hồng hoang kỳ cộng thêm bất diệt trì thể mà hắn vẫn cảm giác thấy cực nóng. Trong khu vực có xích sắt này rừng rực lửa là hỗn độn trì hỏa chói lói, phảng phất cháy suốt ức vạn năm. Hắn ta cả kinh nhận ra có dao động sinh mệnh. Không gian thông đạo chạy đến đây là vô cùng rộng lớn, như một tòa điện vũ, lớp xích sắt to lớn dệt thành một tấm lưới nhện độc nhất vô nhị ở trong đại điện. Ở giữa thiết võng trói chặt một hồn, vô tận hỗn độn đại hỏa ở phía dưới tiết võng đang thiêu đốt hồn ảnh kia. Hồn ảnh đó bất động, hỗn độn thần hỏa có thể thiêu chết thiên giai cao thủ, dường như không hề tạo ra thống khổ cho y. Nhưng Tần Nam biết không phải như thế, hỗn độn thần hỏa đã cháy qua vô vàn tuế nguyệt, có nghĩa rằng hồn ảnh bị thiêu đốt suốt thời gian đó. Hồn ảnh tuy nhiên bất động, không hề dãy giụa bởi đã cứng lại. Người này thật là đáng sợ, bị hỗn độn hỏa hồn đốt đầu như vậy mà hồn ảnh chỉ mở đi, tịnh không diệt vong, quả thật là kinh nhân. Không biết vì sao, lúc này đến đây hắn lại cảm giác toàn thân đau đớn, phảng phất bị hỗn độn hỏa thiêu đốt, cơ hồ hắn chính là người bị dây sắt trói trên kia. Tuyệt không phải là ảo giác, hiện tại hắn là hồng hoang kỳ, vốn không thể bị hỗn độn hỏa gây thương tích, lại chưa tiếp xúc với hỗn độn hỏa, quả không thể lý giải nổi được điều kia. Trên dây sắt truyền lại trận trận sinh mệnh dao động. Thần Đàm lại quát, người là ai, mau tỉnh lại đi. Không có phản ứng, nhưng dao động sinh mệnh càng mạnh. Hắn ta cảm giác thân thể đau đớn hơn, cơ hồ không có hồng hoang kỳ bảo vệ thân thể mà đang trực tiếp ở trong làn hỗn độn hỏa ấy. Hắn ta cả kinh, lẽ nào hồn ảnh kia đang thi triển thông thiên thủ đoạn, hoán hồn đại pháp để bà hắn chết thay. Đại kỳ rung lên quét mạnh, hỗn độn hỏa quanh đó lung lay, nhưng cảm giác đau đớn của hắn vẫn tăng lên. Hồn ảnh vẫn bất động, song linh hồn dao động tràn ra như biển cả. Thảng thốt, hắn cảm giác mình bị trói trên thiết võng, thay thế hồn ảnh. Không đúng, phải nói là hợp lại với hồn ảnh kia. Cảm giác kỳ quái khiến cho hắn hoảng sợ. Thần thức dao động truyền ra, hắn gầm lên vàng động. Hồng hoang kỳ phát ra hào quang chói lòa đập vào hồn ảnh. Hắn cảm giác mình trọng thương, thân thể phảng phất đang yếu vỡ tan. Vì sao lại như vậy? Hắn ta vô cùng kinh hãi. Hồng hoang kỳ không thể công kích hắn. Thử lại một lần nữa, đại kỳ rung lên, cỗ tinh không xuất hiện, từng đạo tinh thần chi quang nổi lên xạ vào hồn ảnh bất động ở giữa thiết võng. Đau buốt, cảm giác đau đớn bị tinh thần chi quang oanh kích xảy ra trên mình của hắn. Hắn cảm thấy vô cùng tà dị, lòng nổi gai. Sao lại thế này? Lẽ nào hồn ảnh đáng sợ đến thế? Lẽ nào đối phương thật sự sử dụng hoán hồn đại pháp để mà hắn chết thay? Hồng hoang kỳ chậm chậm lui lại. Hắn cảm giác nơi đây tà dị khôn tả. Hắn ta lùi khỏi khu vực này, nhưng ngạc nhiên là hồn ảnh không ngăn trở. Lùi xa rồi, hắn không còn cảm giác đau đớn vì bị thiêu đốt nữa. Sự tình không hề tầm thường, hắn không muốn thoái lui mà thử lại lần nữa. Hoàn toàn không có cảm giác thấy sát khí, hồn ảnh không phát ra tà ác khí tức, không có ý thường tổn đến hắn. Hắn ta phát giác tình hồn của hồn ảnh rung lên, tức thì toàn thân hắn đau đớn, phảng phất hợp lại với hồn ảnh. Thật quá là quái dị, đây là gì, hình như không phải hoán hồn đại pháp. Nhưng hắn và hồn ảnh cơ hồ đã bị một sợi dây vô hình buộc lại với nhau, cảm thụ được tất cả của đối phương. Từ khi hắn xuất đạo đến nay, chưa từng sợ hãi, nhưng hôm nay hắn phát giác nội tâm đang run rẩy, trong linh hồn có một tình cảm không diễn tả được. Phảng phất hắn hợp lại với hồn ảnh. Hắn ta hú vang, hồng hoang kỳ thoát ra, hắn không muốn ở lại nơi tà dị mà đáng sợ này nữa. Hồn ảnh bị trói cách đoạn vĩnh hằng chỉ lộ, con đường thám thính của hắn bị cắt ngang, hồn ảnh và hắn có liên hệ kỳ dị khiến cho hắn vô cùng kinh sợ, không dám ngoái lại mà hồng hoang kỳ hóa thành một đạo hào quang quay theo lại lối cũ. Tốc độ phi hành lúc bấy giờ đạt đến cực hạn, hỗn độn thông đạo gấp khúc tựa hồ muốn vỡ tan. Trong con đường yên lặng này, hắn ta không biết mình phi hành đã bao lâu, sau cùng cũng ra khỏi hỗn độn thông đạo, xuất hiện tại hắc ám đại hợp cốc cuồn cuộn hắc vân. Trong lúc quay về, hắn dần dần tĩnh tâm lại. Hồn ảnh thần bí kia mạnh hơn tưởng tượng, bị hỗn độn hỏa có thể tiêu chết thiên giai cao thủ đốt rút vô tận tuế nguyệt mà không bị hủy diệt, đương nhiên là một nhân vật đáng sợ cực điểm. Nhưng hắn lại có thể hợp với hồn ảnh ấy, quả thật là khó tin. Hiện tại hắn không còn tâm tình thám thính tiếp địa ngục không đáy, men theo vách đá tiến lên. Ở khu vực của cổ thiên lộ, sức mạnh lại bị áp chế tuyệt đại bộ phận. Hồng Hoang Kỳ men theo vách đá, lúc đi qua huyết quan, hắn ta máy động tâm tư, đại kỳ trải rộng ra, cuốn lấy cự quan mà kéo lên theo. Không thể tay trắng quay về, hắn phải nghiên cứu toái cốt và toái nhục trong huyết quan thật kỹ, dù gì chúng cũng không có dấu hiệu tụ lại hay tỉnh dậy, hắn muốn xem đó là sinh mệnh thể gì. Huyết quan ấy tuy rằng đậy nắp, nhưng vẫn khiến cho người khác kinh hồn. Đó là một cố thế vô hình, phảng phất là nguồn gốc tội ác, mở ra sẽ tạo thành tai nạn kinh thiên. Tần Nam tuy hơi hé nắp quan tài ra, lấy thấy toái cốt và toái nhục, nhưng giờ vẫn cảm thấy bị áp bức, biết rằng có thể mình đã lỗ mãng. Khí tức kinh nhân chậm chậm trải rộng, vô tận hắc vân cuồn cuộn, Hồng Hoang Kỳ cuốn huyết quan bay lên, viết trên hắc ám đại hợp cốc, dây đền sát khí vô tận, phảng phất tuyệt thế ác ma bị chôn sâu dưới đất xuất thế. Không không và Tử Kim Thần Long cả kinh thất sắc, không biết phía dưới sơn cốc có vấn đề gì mà dao động kinh nhân lại tràn lên. Sao lại thế này, phụ thần ở dưới đó có gặp nguy hiểm gì không? Tử Kim Thần Long tỏ vẻ ngừng trọng, đứng trên vách đá treo leo nhìn xuống, nhưng mà vần rảnh đặc nó không thấy gì cả. Âm, âm, hạc vần như hỏa sơn phun lên, hất văng con rồng du côn và không không lăn lộn trên lớp bạch cốt dài khắp mặt đất. Một huyết quan bay đến vách đá, Hồng Hoang Kỳ bay theo sau. A, sao lại là nó? Tiểu Không Không rợn cả tóc gáy. Nó và Thần Nam từng vào Thần Ma Đồ, từng thấy huyết quan nuốt sống Hoàng Thiên. Nhưng thấy Hồng Hoang Kỳ ở cạnh, không xảy ra bất trắc gì, nó mới yên tâm. Phụ thân sao lại quay về nhanh thế? Còn mang cả cỗ quan tài này về nữa, xảy ra chuyện gì vậy? Nhanh! Thần Nam kinh ngạc. Không phải đã 5-6 năm rồi sao? Hắn ta phi hành trong hỗn độn thông đạo, cảm giác thời gian quá dài, đoán rằng ít nhất cũng phải 5-6 năm. Cha sao thế? Rõ ràng mới đi chưa lâu, hà cớ tận 5-6 năm. Không phải cha bị đả kích gì quá đáng sợ ở dưới đó nên loạn hết tâm trí rồi chăng? Đáng đánh! Thần Nam cốc cho Không Không tinh rành một cái. Hoài nghi quay sang nhìn Tử Kim Thần Long mà hỏi, thật sự ta mới đi sao? Đương nhiên, Long đại gia còn chưa uống xong vỏ rượu đây này. Nghe nó đáp vậy, trong lòng Thần Nam cả kinh, Vĩnh Hằng Chỉ Lộ quả thực vô cùng huyền bí. Ở đó thời gian cơ hồ ngừng lại, hai chữ Vĩnh Hằng đã nói lên ý nghĩa chân chính của nó. Cha, sao lại mang huyết quan tài lên đây vậy? Không sợ nó nuốt luôn chúng ta sao? Tuy đã qua nhiều năm, nhưng Không Không vẫn còn sợ. Lúc đó, nó mới có 1 tuổi, cảnh tượng huyết quan nuốt Hoàng Thiên để lại ấn tượng sâu sắc. Không phải cỗ quan tài đó, đây là một cỗ quan tài khác, ta cần nghiên cứu rõ ràng một phen. Thần Nam định mở nắp quan tài. Vù, vù, Không Không và Tử Kim Thần Long nhanh chóng bay lùi lại, tuy không thể phi hành nhưng tốc độ cực nhanh. Tử Kim Thần Long ở ngoài xa gầm lên, ta ngất mất thôi, tiểu tử ngươi không bị điền chứ, lẽ nào ngươi không cảm thấy huyết quan xuất hiện là vùng đất bạch cốt này liền đầy khí tức âm u ghê rợn khiến người ta nghẹt thở sao? Huyết quan đẳng cấp thái cổ này có thể tùy tiện mở ra ư, người không sợ rước phiền phức cả. Đúng, cha mau xem này, khắp vùng bạch cốt, mọi bộ xương đều rung lên, cỗ huyết quan kinh hồn này chắc do địa ngục triệu hoán đấy. Không không nói không sai, vùng bạch cốt vô tận tựa hồ bị một luồng sức mạnh vô danh hấp dẫn, đang rung lên, phảng phất như mọi vòng linh đã chết sẽ tỉnh lại và quay về. Huyết quan thần bí mà đáng sợ, nhưng là một nguồn gốc tội ác, phong bế ngàn vạn ác hồn bên trong. Đã đưa ra huyết quan lên đây, Thần Nam đương nhiên không trả nó lại chỗ cũ mà phải tìm hiểu rõ ràng. Thế nhưng Không Không và Tử Kim Thần Long nói rất có lý, mở huyết quan ra ắt ẩn chứa hung hiểm cực lớn. Hắn ta quyết định đợi Thủy Tinh Khô Lâu, soái lĩnh ngũ sắc khô lâu quay về sẽ cùng áp chế huyết quan rồi mới mở ra. Được, vậy đợi đã. Hắn ta đưa thần thức rời khỏi Hồng Hoang Kỳ, quay lại nhục thể, tạm nghỉ một túc rồi dùng đại pháp lực xé tan không gian, đưa thần thức hùng mạnh về đại lục hắc ám quan sát. Hắn ta muốn hiểu xem tung tích của thái cổ chư thần làm gì khi họ quay lại. Nhưng hắn vô cùng kinh hãi nhận ra, tuy cảm nhận được một luồng đại lực lan tràn trong hắc ám thế giới, trong hỗn độn hải, nhưng không nắm được nhóm thái cổ thần thứ hai quay lại đang ở đâu. Tựa hồ họ định giáng lâm nhưng còn chưa làm như thế. Quả là tin tức kinh nhân, xem ra Vĩnh Hằng Chỉ Lộ cùng tiếp dẫn Chỉ Môn đều có sức mạnh thần bí. Ở đó thời gian và không gian không thể xem xét theo lẽ thường mà là đình trệ. Xem ra thái cổ thần vẫn đang trên đường quay về, hướng về đại lục hắc ám nhưng chưa thực sự xuất hiện. Thần Nam Tu thần thức lại rồi mở nội thiên địa ra. Ai ra, sau cùng cha cũng chịu thả chúng con ra rồi. Hai tiểu bất điểm kêu lên nhảy lên. Một đứa nhảy mắt, một đứa tỏ vẻ đáng thương ôm chặt chân của hắn, treo lên cổ của hắn, nhất định không chịu buông tha. Hai con búp bê bụm bĩm vốn vô cùng khả ái, nhưng hiện tại khiến thần nam tức xì cả khói. Mới thoáng chốc mà hai tiểu bất điểm đã khiến nội tiền địa của hắn nháo nhào không thành hình dạng gì. Một vùng thần thánh quả thụ bị bẻ cành vặt lá, còn mày có sinh mệnh quyền tuyển tưới tắm, bằng không ắt tổn thất thảm trọng. Hai đứa các ngươi, hắn chỉ vào hai tiểu quỷ, sau này phải trói lại rồi nhốt trong lồng thôi. Cha hùng hãn quá, cha lại ngược đãi chúng con rồi. Thần Nam không muốn vòng vo, nói luôn, cho các ngươi cơ hội lập công chuộc tội, tin vào thân thể mẫu thân rồi áp chế huyết quan cho ta. Tôn mệnh cha, hai tiểu quỷ thống khoái khoái đáp ứng, chạy khỏi nội tiền địa. Thần Nam cảm giác mình đã thất bại, phải dùng cách này áp chế huyết quan. Chừng một tháng sau, thần Nam lại đưa thần thức vào đại lục hắc ám, phát hiện thái cổ thần vẫn chưa xuất hiện. Hắn ta cảm giác có mâu thuẫn, thái cổ thần lẽ ra phải quay lại rồi. Có lẽ là tại vì lục đạo đã tan tành, có một không gian cũng tan nát, tồn tại song song với không gian hắc ám. Họ chắc đang nhớ lại quá khứ, đại phát diệt tạo thành đả kích quá lớn với họ, nhân gì xa xưa đều không còn tồn tại. Thủy tinh khô lâu và ngũ sắc khô lâu quay về. Thủy tinh khô lâu lần này gần như tan tành, tuy cổ lão liên y chiến giáp đã tìm thêm được một miếng, cổ thuận cũng gần như hoàn chỉnh, nhưng hiển nhiên nó đang bị trọng thương. Đó quả là một việc kinh nhân, nên biết điểm bất diệt linh quang của nó siêu tuyệt. Thái thượng hóa thân cũng từng nếm đòn của nó, mà dưới hắc ám đại hợp cốc lại có sức mạnh thần bí đánh tàn được, quả nhiên không hề tầm thường. Kim, ngân, tử, ngọc, ngũ đại khô lâu vương cũng gần như tan nát, nhưng linh hồn trong đầu cốt vẫn y nguyên, cốt cách bị vỡ dần lành lại. Cho chúng đủ thời gian, thủy tinh khô lâu triệt để phục nguyên, chắc sẽ có biến hóa lớn. Trên cốt cách có huyết quang lưu động, là huyết thủy, huyết nhục quả thật đang sinh sản. Thần Nam vốn định dùng sinh mệnh quyền tuyển giúp cho nó, nhưng sợ can dự từ bên ngoài sẽ xảy ra bất trắc, để nó tự biến hóa là hoàn mỹ nhất. Linh hồn dao động của năm bộ khô lâu mạnh hẳn, hắn đã thấy được chúng mạnh mẽ như thế nào. Tất cả đều chuẩn bị xong xuôi, thần Nam để Tác Tác vào Huyền Huyền khống chế nhục thân của Đạm Đài Tuyền ở phía ngoài, từ Kim Thần Long và Không Không ở trong, hắn và mấy khô lâu ở trong cùng. Đoạn hắn cầm Hồng Hoang Kỳ mở huyết quan ra, ầm một tiếng, trong cổ thiền lộ như có địa chấn, chấn động mạnh hơn lần hé mở huyết quan trước rất nhiều. Vô tận sát khí kinh rợn tràn ra khắp nơi, mọi hài cốt rung lên. Không biết do dao động gây chấn động hay chúng đang bị triệu hoán, mọi vong linh đều muốn quay lại. Huyết quan xung thiên, trong huyết quan kia, toái cốt và toái nhục phát ra hồng quang yêu dị. Không biết có phải tại bởi vì thần nam hay không mà chúng phảng phất như phát sinh ra sinh mệnh hoạt lực, kẽ chuyển động một cách mềm mại. Tăng ngất bất thôi, từ Kim Thần Long kêu lên kinh hãi. Đây quả là tình cảnh khiến cho người ta lạnh mình. Chỉ là dao động không thôi cũng khiến cho người ta phải run rẩy, cộng thêm tình cảnh này tất nhiên lại càng buốt lạnh trong lòng. Giữ chúng lại, thần nam quát vang. Ai nấy dốc toàn lực, mấy đạo hào quang bùng lên xạ vào huyết quan, trùm lên đang mềm mại chuyển động. A, đáng sợ thật. Hai tiểu bất điểm kêu lên kinh hãi. Thường Thiên Chi Nhãn liên tục xạ ra hủy diệt chi quang, từng giải hào quang xạ vào phiến không gian, khiến không ít toái cốt và toái nhục tan đi, hóa thành huyết thủy. Nhưng người ta lại kinh hãi, vì chỉ thoáng sau, huyết thủy lại biến thành toái cốt và toái nhục. Huyền Huyền và Tác Tác khống chế Thường Thiên Chi Nhãn cũng không hủy diệt nổi. Đương nhiên, tại Huyền Huyền và Tác Tác công lực quá thấp, không thể hoàn toàn chế ngự Thường Thiên Chi Nhãn, nhưng cũng đủ thấy toái cốt và toái nhục vô cùng đáng sợ. Chúng không hề hoàn chỉnh, lại lưu động, thì chỉ biết phòng ngự mà thôi. Thần Nam quan sát hồi lâu, vẫn không hiểu nổi chỗ toái cốt và toái nhục là người, thú hay là sinh bệnh thế nào. Cách đó không xa, ngàn vạn hai cốt rung lên, nhiều cô lâu đứng thẳng dậy. Được rồi, lần này ta thử sáng tạo sinh mệnh. Hắn ta vẫy tay, một bộ khô lâu hoàn chỉnh nhanh chóng bay tới. Hắn ta dùng đại pháp lực, cách không hút một phần toái nhục trong huyết quan ra, phân ly với toái cốt rồi trải đều trên bộ bạch cốt kia. Âm một tiếng, huyết quản đóng lại. Tần Nam truyền tâm xử lý bộ khô lâu, dùng đại pháp lực của mình trợ giúp huyết nhục nhanh chóng mọc ra trên bộ hải cốt, lại thấy một phần sinh mệnh quyền tuyển trong đội tiền địa rải vào khô lâu thân. Huyết nhục sinh trưởng cực nhanh, trong sát na bạch cốt sinh phục. Bất quá khuôn mặt của nó lại phẳng lì, không có hình tượng cụ thể. Lần ép buộc phải sinh ra này khẳng định có tác dụng phụ, nhưng Tần Nam không thể cả nghĩ. Hắn ta đang rất muốn xem thử uy lực của huyết nhục này. Từ kim thần long không không tác tác vào huyền huyền cả kinh chứng kiến tất cả. Bạch cốt mọc thịt liền như có sinh mệnh, tự động đậy, hơn nữa có cả điểm điểm linh hồn dao động, khiến ai nấy đều cả kinh. Thần Nam cũng kinh hãi nhận ra linh hồn dao động đến từ huyết nhục, tuyệt không phải từ bộc bạch cốt. Tựa hồ có điểm điểm tàn hồn dính trên huyết nhục. Hắn ta vùng trường ấn mạnh tới, sinh mệnh thể vừa tạo ra. Âm một tiếng, huyết nhục khổ lầu vỡ tan, nhưng chỉ sát na sau đã hợp lại ngay. Đại Ma Thiên Vương, người đến đây, thời không đại thần, người... Quay cuồng, từ kim thần long cả kinh há hốc cả mồm, không không cũng trợn trừng mắt, họ đều cảm giác được cỗ tinh thần dao động đó, nghe thấy tiếng hồ hoán ngắt quãng. Thần Nam cũng kinh hãi, muốn biết khổ lầu nói gì, nhưng chỉ nghe thấy thế, hắn ta biết bởi huyết nhục quá ít, tàn hồn bị thiếu đi, nhưng hắn không dám cho hết toái cốt và toái nhục tụ lại. Hắn ta đoán rằng huyết quan đó có tác dụng trấn áp chỗ xương thịt này, nếu tất cả tụ lại sẽ có đại họa xảy ra. Hay lắm, Thần Nam nhìn huyết nhục khổ lầu, dùng thần thức mãnh liệt xé tan không gian, quăng nó vào lại đại lục hắc ám. Tiểu tử, ngươi làm gì? Từ kim thần long không hiểu. Nhóm thái cổ thần thứ hai sắp về, tản quyên sinh mệnh thể mới tạo ra này, cứ để cho họ đánh giá xem là thần thánh phương nào. Nói đoạn, hắn lại cẩn thận lấy ra một chút toái cốt, luyện hóa vào bộ xương tầm thường, kết quả cũng có từng sợi linh hồn dao động phát ra. Vẫn không thể biết được tin tức gì hay ho từ linh hồn dao động. Toái cốt và toái nhục trong huyết quan chỉ ẩn chứa điểm điểm tàn hồn, bị phân chia thế này nên không đủ. Cô đầu bị đẩy toái cốt vào, nhìn quanh, tựa hồ nhớ đại, nhưng nó chưa kịp làm gì thì đã bị Thần Nam đẩy vào đại lục hắc ám. Hy vọng thái cổ thần có thể thấy được lai lịch của huyết nhục và toái cốt. Thần Nam xé một góc không gian, quan sát hắc ám đại lục. Cùng lúc huyết quan đột nhiên vô thành vô tức mở ra, không hề phát ra dao động nào cả. Đoạn ầm một tiếng hút Thần Nam vào bên trong. À, cha ơi, cha thế nào vậy? Huyết quản đột nhiên mở toang ra, vô thành vô tức, không hề có dao động, nhưng hút luôn Thần Nam vào. Lần này, biến cố quá đột nhiên, căn bản không ai kịp chuẩn bị tâm lý. Xoạt, xoạt, hồng hoang kỳ rung lên, trong sát na, nắp huyết quản đóng lại, nó cũng tiến vào. Phụ thân! Không không biến sắc mặt, vạn vạn lần không ngờ lại như thế này. Lúc xưa, nó tận mắt thấy huyết quan xử lý hoàng thiên, lần này được thấy việc tương tự, làm gì có chuyện không sợ cơ chứ. Thoáng trông trong tay của nó xuất hiện một thanh thiền kiếm, nhân lúc hồng hoàng kỳ ngăn huyết quản lại thì kiếm phong đã sáng chói cắm vào khe hở với một ý định mãnh liệt là nhấc nắp quan tài lên. Bất quá lúc đó nắp quan tài đã khác trước nhiều, huyết quản lúc bấy giờ cuồng loạn lưu truyền, ký tức kinh hồn dao động kịch liệt, nắp quan tài như ngọn núi vạn cân, nó không lay động nổi mảy may. Từ kim thần long cầm lên chấn thiên, nhân hình thân thể của nó nhanh chóng biến hình, long thân khổng lồ ảo hóa ra, từ kim thần quang ập vào nắp quan tài kia. À, trả cha đây, thả cha ta ra. Hai tiểu bất điểm kêu ầm cả lên. Thường thiên chi nhãn sẵn ra một đạo hủy diệt chi quang đập lên nắp huyết quan. Mấy hài tử của Thần Nam đều có đặc điểm, bình thường cười đùa gây loạn, nhưng lúc quan trọng lại như tiểu lão hổ, mạnh mẽ không thể hiểu nổi. Đây vốn là cổ tiền lộ, sức mạnh của chúng bị áp chế, nhưng lúc này tiềm lực không thể tưởng tượng được ở trong linh hồn hoặc năng lượng hùng hậu ngủ say tỉnh lại, bùng lên sức mạnh vô cùng đáng sợ. Dao động đột nhiên quét ra, thần quang chói lói tỏa ra như sao trời rơi xuống, hóa thành sao băng bay ngang bầu trời, thanh thế kinh thiên động địa. Thiên kiếm trong tay không công cực kỳ sắc bén, tách được một khe hở trên nắp áo quan. A! À, huyền huyền bay ra khỏi nhục thể của đạn đài tuyền, mặc hoàn chỉnh huyền vũ giáp có hồn, và trật thần quang sáng choang như kim oa oa đạp mạnh vào huyết quan. Âm một tiếng, lực xung kích cực mạnh khiến cho huyết quan lắc lư. Tạc Tạc cũng ra khỏi nhục thể của Đạm Đài Tuyền, toàn thân ngân sắc thần quang lấp lánh, múa tít một ngọn roi vàng đập vào huyết quan, kim tắc dựng đứng, đâm thẳng vào khe hở kia. Hai tiểu bất điểm lúc này như ma thần tỉnh lại, phát ra dao động kinh nhân khiến những thành niên cao thủ chân chính thất sắc. Từ Kim Thần Long cũng bị chiến hồn cực mạnh của ba hài tử xung kích, sức mạnh lờ mờ trong thể nội cuồng bạo hẳn lên, chiến hồn chi hỏa được đốt cháy, vô tận tử sắc thần quang chói lói, nó vô thức gào lên. Gào, còn mẹ nó chứ, lão tử là Tử Phong. Cả bốn đồng thời xuất thủ, sức mạnh không thể đoán nổi, liên tục oanh kích huyết quan, nhưng nắp áo quan chỉ nảy lên vài cái rồi không hề lay động nữa. Huyết quang như sóng nước từ cự quan phát ra, màu đỏ vô tận, vô cùng thề diễm, bao phủ lấy cổ áo quan. Phụ thân phải kiên trì, Không Không và hai tiểu bất điểm đồng thời kêu lên. Nhưng cự quan phát ra huyết quang càng lúc càng thịnh, như một vầng mặt trời màu máu, sáng chói lòa khiến không ai nhìn thẳng vào được. Ầm một tiếng nổ vang vọng, huyết quang sùng thiên, năng lượng hùng hậu bùng lên, hất bọn Không Không từ Kim Thần Long văng ra xa tít. Cự quan bay lên cao, phảng phất thật sự hóa thành mặt trời máu, hào quang tà dị đâm vào mắt của tất cả. Không Không và hai tiểu bất điểm gầm lên, định xông tới, nhưng từ Kim Thần Long chặn lại. Chúng ta không thể lay động huyết quan, hiện tại xông tới chỉ tổ bị hại, nhưng vẫn phải xông lên, Không Không nóng lòng. Từ Kim Thần Long chỉ vào thủy tinh khô lâu cạnh đó, để mấy bộ khô lâu cùng lên mới được, nhưng thủy tinh khô lâu sao mà kỳ quái, không thèm phản ứng gì cả. Họ định điều động thủy tinh khô lâu dẫn ngũ giác khô lâu gia nhập chiến đấu, nhưng chúng trờ trờ như gỗ đá, căn bản không thèm nghe lệnh. Âm, trên không trung lúc bấy giờ đột nhiên vang lên những tiếng nổ động trời, huyết quan rung lên bần bật, phảng phất sắp nổ tung, đồng thời truyền lại giọng của thần Nam. Các hải tử, đừng lo, ta không sao. Oa, cha à, để con giúp cha. Không được, không ai được qua đây. Huyết quan này quá tà dị, không như các con tưởng tượng đâu. Không ai được đến gần, yên tâm đi, nó không nuốt được ta đâu. Cha thật không sao chứ? Tạm thời thì ta không sao. Thần Nam tựa hồ hơi hừ nhược, trên không lại vang lên tiếng quan tài cót két. Huyết quan bị hất lên một góc, nửa lá hồng hoang kỳ lộ ra. Đồng thời, do cự quan bị mở ra, dịch thể như máu tươi tràn ra như nước sông vỡ đê, trên không liền bị nhuộm đỏ, cơ hồ phát sinh nạn hồng thủy. Huyết thủy chảy tràn trên thiên không, từ cự quan chảy ra chính là huyết dịch, cảnh tượng như không bao giờ ngừng chảy. Sau cùng, một vùng biển máu trùm lên, cự quan như một lá thuyền trong đó, quả thật là quá tà dị. Huyết quan rất lớn nhưng không thể chảy ra ngần ấy máu tươi. Cha, chúng con phải làm gì bây giờ? Không gì cả. Đám toái cốt và toái nhục tựa hồ định ăn ta thật, nhưng hiện tại ta diệt được một nửa chúng rồi. Cha đang ăn chúng sao? Trong huyết quan im lặng, áo quan lại rung lên, tiếng va đập vang lên liên tục. Trong đó xảy ra cảnh giới tử nạp tù gì, hồng hoang kỳ hóa thành một phiến cổ tinh không. Thần Nam đứng ở giữa hư không, bên ngoài vô tận huyết hải lan tràn, sóng máu liên tục lao vào cổ tinh không ấy. Hắn ta đánh tan từng đợt sóng, nhưng mọi làn sóng máu tiến đến gần thân thể của hắn lại trực tiếp tiến vào. Hắn không dám tin, đồng thời hơi hoảng sợ, máu tươi chỉ chạm vào người là thấm hết vào da, không chừa lại nửa giọt. Ầm một tiếng, từ bốn phương tám hướng, sóng máu vô tận từ trên đầu ép xuống như sóng biển gầm gào. Nhưng đến gần, hắn liền tan ra trong sát na, nhập vào thân thể. Có không ít toái cốt và toái nhục theo huyết thủy tràn tới, dung nhập vào thể nội của hắn. Hắn ta cả kinh hoàn toàn tắt tiếng, vừa nãy tác tác hỏi chỉ là hỏi chơi. Thế nhưng, chuyện quả thật nuốt ngược huyết nhục đang xảy ra mà hắn không sao nói được nguyên nhân là gì. Huyết nhục và toái cốt đáng sợ trong thân thể của hắn từ từ thấm vào trong cơ thể. Vô diện nhân là vô diện nhân ư, thật khó lòng tưởng tượng nổi. Toái cốt và toái nhục trong cự quan đã bị phong ấn vô tận tuế nguyệt mà giờ lại tràn vào nhục thể của thần Nam, đúng là tràn vào như dịch thể chậm chậm chảy vào trong bình. Tất cả dường như vượt ngoài thường lý cũng như nhận thức của con người. Đồng thời sóng máu ngập trời xung kích khắp cổ thiền lộ, cự quan như hỏa sơn bùng nổ, phát ra khí tức hùng hồn chấn nhiếp không gian, thiên điện nhuộm một màu đỏ buồn thảm trải ra mênh mang, ngoài ra không còn màu sắc nào khác nữa. Ngay cả mắt của Không Không, từ Kim Thần Long cùng hai tiểu bất điểm phảng phất hóa thành màu máu, tất cả đều bị huyết quang che phủ. Gào, gào, tiếng gầm chấn động mảng tai, chấn nhiếp lòng người từ vực sâu vạn trượng truyền lên. Cổ Thiên Lộ yên lặng suốt vô tận tuế nguyệt, hiện giờ lại huyền náo. Vô tận khí tức kinh hồn tràn khắp địa ngục không đáy rồi bay lên. Ô vần cuồn cuộn mà khí làn tràn, tiếng cầm vạch ngang trời mây, tử vong ma khí đen ngòm và vô tận huyết quang trên không hoàn toàn hợp lại, màu đỏ và đen kinh trợn hòa vào nhau khiến người ta có cảm giác rùng mình. Trong cự quan lúc bấy giờ, huyết quang sùng thiên, ma khí tràn khắp thập phương, tiếng gầm vang vọng từ địa ngục không đáy càng lúc càng rõ ràng, khiến cho hải cốt trên mặt đất rung rinh, bạch cốt thế giới mênh mang dấy lên như sóng biển. Khí tức kinh nhân càng lúc càng hiển hiện, cả không không và bọn tử kim thần long đều cảm thấy bất an. Cùng lúc ấy, tiếng gầm đến gần hơn, gần như rời khỏi vực sâu, thủy tinh cô lâu vẫn đứng lặng im chợt lùi lại một bước. Các một tiếng, thanh âm cốt trường và cốt khô tiếp xúc vàng lên, năm bộ khô lâu kia cùng tiến lên. Tiếng gầm ngừng hẳn, nhưng không không và tử kim thần long đều cảm giác áp lực kinh hồn như cự sơn, như một hành tinh đang tiến tới, lại như một vũ trụ trùng trùng đè nén trong lòng. Trong đàn hắc ma khí kia, bát điểm thanh quang vô cùng lạnh lẽo khiến tất cả có cảm giác rụng rời, như ánh mắt băng lãnh của độc xà đang lặng lẽ nhìn họ từ vách đá trèo leo. Huyền Huyền và Tắc Tắc cơ hồ cảm giác được hùng hiểm, vô tận tiềm năng toàn bộ bạo phát ra, áp lực cực mạnh khiến cho tóc của chúng dựng hẳn lên, làn da vốn mịn màng nổi lên một lớp gai ốc lì ti, toàn thân phát ra hào quang chói lòa. Oanh một tiếng, thủy tinh cô lâu chợt lăng không bay tới, lão bổ xuống vách đá, phát ra thần quang sáng chói, hào quang vô tận hình thành một thế giới mông lung bao phủ lấy kẻ vô danh ba mắt. Nhưng quả thật vô cùng tà dị, trong màn thần quang vẫn có một khoảng lớn vô cùng hắc ám, không thể nào nhận được chân dung của vô danh nhân kia. Họ cùng lao xuống tuyệt vực, dao động kinh hồn phát ra, bắt đầu đại chiến kịch liệt. Thần quang và ma khí cùng vút lên, khiến cho huyết dịch quanh cự quan càng sáng chói hơn. Đương nhiên tất cả đều bắt nguồn từ huyết quan này. Vô tận huyết quang khiến cho sinh vật trong địa ngục không đáy bất an, có vài kẻ tiến lên mặt đất, nơi trước kia chúng không dám tới. Lúc này thần nam thật sự hoảng sợ, hắn rất hiếm khi có cảm giác này. Hồng Hoang Kỳ diễn hóa thành cổ tinh không như tu di ẩn vào trong giới tử, cùng nhau tiến vào trong huyết quan. Tinh không bồng đùng hoàn toàn bị huyết thủy thấm vào, Hồng Hoang Kỳ cũng không ngăn nổi. Toái nhục và toái cốt cùng dòng máu ngập trời trong huyết quan tiến vào tinh không, che kín sao sáng vào mọi tình cầu, cả thần nam cũng đã bị nuốt chửng. Hắn tầng ngửa mặt hú vang, phát ra hào quang sáng chói, nhưng huyết thủy vẫn không dừng lại, xung phá làn ánh sáng ngăn cách tràn vào miệng của hắn. Hắn ta thổ ra nhưng cũng bó tay, làn da nứt toác, toái nhục và toái cốt tràn vào, dùng nhập khắp các bộ vị toàn thân. Quả thật vô cùng đáng sợ, dù lúc không còn tu vi, đối diện cái thế quần vương Hắc Khởi hay tuyệt đại quần vương Sở Tường Ngọc, đối diện với lúc lục đạo phá diệt, hắn vẫn chưa từng có cảm giác này. Hắn ta xác thật cảm giác hoảng sợ, không đủ sức ngăn chặn tất cả, đành trơ mắt nhìn huyết nhục và toái cốt nát vụn tiến vào thân thể của mình, bị động đợi sự tình đáng sợ xảy ra. Tuyệt đối vô cùng hối hận, hắn ta quá ờ hờ, quá mạo hiểm, đánh giá bản thân và Hồng Hoang Kỳ quá cao nên trèo vào huyết quan, cự quan từng nuốt hoàng thiên cũng nguyên nhất thể với huyết quan này. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.